Với bài đọc sách của Vũ Ánh, chúng ta tiếp tục theo tác giả Hồ Văn Kỳ Thoại, cựu phó đề đốc Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nói về những giây phút cuối cùng tại bộ chỉ huy Tiên Sa Đà Nẵng và cuộc rút lui của quân đoàn 1. Ở những trang kế tiếp, tác giả tiếp tục tường thuật những diễn biến sau khi tướng Ngô Quang Trưởng và những tướng lãnh khác đã an toàn trên hải vận hạm HQ-404. Bộ Tư lệnh Hải quân và tất cả các đơn vị đề nghị Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải đang có mặt trên tuần dương hạm Trần Bình Trọng. Nhưng sự thật thì tôi là tác giả Hồ Văn Kỳ Thoại và Tư lệnh Thủy quân Lục Chiến Bùi Thế Lân đang còn tìm đường lên Sơn Trà để tìm cách ra bãi biển phía đông, tìm phương tiện ra chiến hạm. Ngay khi đó, tại Trung ương, Phủ Tổng thống đánh một công điện tối mật gửi cho Tư lệnh Quân đoàn 1 qua hệ thống truyền tin của tuần dương hạm Trần Bình Trọng. Hạm trưởng HQ-5 cho hạm phó và sĩ quan truyền tin mang tay bản dịch mã sang hải vận hạm Hương Giang HQ-404 để trao tận tay cho tướng trưởng bản công điện đó. Khi lên HQ-404, Trung úy Hồ Hải, sĩ quan truyền tin của HQ-5, được sĩ quan trực của HQ-404 hướng dẫn xuống phòng ngủ đoàn viên và gặp tướng ở đó. Phòng ngủ dành cho từ cấp thủy thủ tới hạ sĩ nhất, tướng trưởng từ chối nghỉ tại phòng của hạm trưởng theo đề nghị của chính hạm trưởng. Ông nằm giường treo, mặc đồ thủy thủ xanh, áo bỏ ngoài, không mang cấp hiệu. Nội dung bản công điện từ Phủ Tổng thống như sau: lệnh của Tổng thống, lệnh tử thủ vẫn còn hiệu lực. Mọi sự bỏ tuyến đều quy trách cho tư lệnh và đơn vị trưởng. Trung tướng trưởng vừa đọc, vừa khỏ nhẹ cây viết trên bàn. Đọc xong công điện, ông bỏ vào túi áo và bảo sĩ quan trực gọi điện thoại cho ông, nói chuyện với hạm trưởng. Khi bắt máy nói chuyện với hạm trưởng, ông nói rằng: hạm trưởng, cho chiến hạm khởi hành, đưa tôi về Sài Gòn ngay lập tức. Sau khi hạm trưởng báo cáo chỉ thị của tướng trưởng, thì HQ-404 nhận được một công điện từ Bộ Tư lệnh Hải quân đặt Hải quân 404 dưới quyền điều động của Trung tướng Ngô Quang Trưởng. Có lẽ những đoạn trên là những chi tiết đáng nhớ nhất của bi kịch tháng 4 cách đây 32 năm tại một trong những vùng chiến thuật quan trọng nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Bi kịch đó vừa ngậm ngùi vừa hùng tráng, bởi vì lẫn trong cơn gió lốc đó có những con người can đảm thì nhiều nhưng hèn nhát, thiếu sáng suốt và mất bình tĩnh cũng không thiếu. Chỉ có những người lính trận, từ tướng cho đến quân, từng sống thực với khói lửa, súng đạn, từng phải cắn răng chịu đựng những thương tổn đến từ bên ngoài hay từ đầu não của một guồng máy, mới hiểu, mới thông cảm nổi những hoàn cảnh và điều kiện mà những đồng đội của mình phải đối phó. Bây giờ, Bích Huyền mời quý vị và các bạn nghe một đoạn trong trang sách nói đến hoàn cảnh của hai vị tướng, đó là Bùi Thế Lân, Thủy quân Lục Chiến và Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại. Vào lúc cả hai ông và đoàn tùy tùng đang loay hoay tìm đường ra bãi Bắc Tiên Sa để kiếm phương tiện lên chiến hạm. Chúng tôi đi khoảng một tiếng đồng hồ thì không còn thấy lối đi nữa và mọi người có vẻ thấm mệt. Sự thật thì chúng tôi không còn biết chúng tôi đang ở đâu. Tôi xoay qua hỏi tướng Lân có địa bàn không để tôi định hướng mà đi ra bãi Bắc. Ông trả lời: không ai có cả. Tôi bèn trêu ông một câu: lạ nhỉ, thủy quân Lục Chiến đi đánh giặc mà không có địa bàn. Tướng Lân thật nhanh trí đáp lại ngay: ông là chỉ huy trưởng đặc khu Tiên Sa, mà đi lạc trong đặc khu của ông mới là lạ. Anh Ngưu, thủy thủ cận vệ của tôi, là người bị thương ở vai, xin cho anh được ngồi dựa vào gốc cây rồi nói: "Tư lệnh hãy đi với các anh em đi, em yếu quá rồi, để em ở lại đây một mình cũng được rồi, vì em đi theo không nổi nữa, máu ra nhiều quá. Nếu dìu em đi sẽ làm chậm trễ mọi người." Tôi không chịu và nhờ một binh sĩ khác dìu anh Ngưu đi tiếp. Tôi nói với anh Ngưu: "Cùng sống, cùng chết, đâu có bỏ anh lại được." Và chúng tôi tiếp tục đi. Sau đó thì hai ông được một hải thuyền cứu khi đã trong tình trạng tuyệt vọng. Thiếu tá Hy cho hải thuyền vào nhưng không vào sát được. Trên ghe thảy xuống một số áo phao, và trung tá Thiệp liền đề nghị tôi và tướng Lân hãy lội ra hải thuyền trước để lo việc rút thủy quân lục chiến, và bảo tất cả quân nhân còn lại nên chờ tại bãi để tàu khác vào bốc. Và để trấn an toán quân dân còn lại trên bãi, ông Thiệp tình nguyện ở lại để đi với các anh em binh sĩ. Thiếu tá Hy phải dùng thêm ghe dân để ra vào tới 4 chuyến mới bốc hết thương binh và toán quân dân cùng đi theo tôi và tướng Lân. Thưa quý thính giả và các bạn, ở một đoạn khác nơi trang 266, tác giả Hồ Văn Kỳ Thoại viết rằng: "Khoảng 2 giờ sáng, trung tá Phan Hữu Tựu và đoàn 72 công tác tiến vào hải cảng sâu sát cạnh căn cứ hải quân Đà Nẵng tìm phương tiện ra biển, thì gặp hải quân thiếu tá Nguyễn Công Anh Kiệt, cháu rể tổng thống Thiệu, giám đốc hải cảng sâu, đang lo cứu chữa cho thường dân bị thương và bị pháo kích trong thương cảng. Trung tá Tựu rủ ông đi theo để sang bờ biển phía đông, nhưng thiếu tá Kiệt từ chối, nói rằng ông phải ở lại giúp dân, và ông tiếp tục ở lại lo cho dân cho đến khi Đà Nẵng thất thủ. Cái giá mà ông phải trả cho hành động nghĩa hiệp này là 13 năm trong các nhà tù cộng sản." Có những lúc vì cố tránh để những cảm nghĩ vào tường thuật, tác giả Hồ Văn Kỳ Thoại đã đem lời của người xưa để giải tỏa cho những khắc khoải và cô đơn của mình. Chẳng hạn như trang 248, ông đem lời của Tôn Tử ra để nói về quyết định của vị tư lệnh quân khu mà ông quý mến. Một tướng mà khi tiến quân không có mục đích lấy tiếng cho cá nhân mình, và khi rút lui không lo đến hình phạt sẽ dành cho mình, mà mục đích duy nhất chỉ để bảo vệ dân và vua, vị tướng đó là viên ngọc quý của quốc gia. Hoặc ở trang 258, đôi khi lệnh của vua không cần phải được thi hành, đó là lời Tôn Tử. Và trên trang 292, tác giả mượn một ngụ ngôn của Ý, ông đã dùng nguyên cả một trang để biến ý nghĩa của ngụ ngôn thành một thư pháp. Sau một ván cờ, tất cả các con cờ, vua, tướng, sĩ, chốt đều trở vào nằm trong hộp. Đặc biệt hơn nữa, trong tác phẩm Can Trường Trong Chiến Bại, tác giả Hồ Văn Kỳ Thoại dùng phần chú thích như một thứ ngôn ngữ đặc biệt, bởi vì ông không muốn để những chú thích ấy can thiệp và có ảnh hưởng vào những sự kiện mà ông mô tả. Cho nên, ngay cả phần chú thích, ông cũng viết rất khéo léo để tránh những ngộ nhận từ phía người đọc. Bởi thế, tuy là một hồi ký viết lại những sự kiện trong muôn vàn sự kiện dẫn đến tấn bi kịch 30 tháng 4 75, nhưng đọc hết những trang cuối cùng, khi gấp cuốn sách lại, thấy lòng mình thanh thản. Thanh thản vì cho tới nay, qua một hồi ký nữa, chúng ta đã có thêm những bằng chứng là trong nguy khốn và sau thất bại, trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn không thiếu những gương quả cảm, những cấp chỉ huy bản lãnh, gan dạ, bình tĩnh và dám hy sinh trong cơn phong ba bão táp. Thưa quý vị và các bạn, cựu phóng viên chiến trường Vũ Ánh, hiện nay ông là chủ bút Nhật báo Người Việt và giám đốc đài phát thanh VNCR tại quận Cam, miền Nam California, nói tiếp rằng một số những nhân vật đã được nêu trong cuốn sách Can Trường Trong Chiến Bại tôi đã từng biết trong gần 7 năm trời lặn lội.